Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 5 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phóng sự về Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài. Soạn giả cuối cùng của hai sách Samuel, văn bản Madoretic. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đã chào thăm phái đoàn 30 người hành hương thuộc dòng tiểu đệ Thánh Gioan Tẩy Giả nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập dòng. Phái đoàn do cha Gioan Bautista Trần Anh Thư, nguyên là bề trên tổng quyền của dòng, hướng dẫn. Trong đoàn có nhiều linh mục và tu huynh người Việt và cả người Hoa từ Đài Loan. Đức Thánh Cha đã gặp và chào thăm từng người tại khu vực trước nhà nguyện Đức Mẹ Sầu Bi ở cuối đền thờ Thánh Phêrô sáng thứ Tư mùng 3 tháng 10 vừa qua, trước khi ngài bắt đầu thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lúc 10 giờ tại quảng trường Thánh Phêrô. Dòng tiểu đệ Thánh Gioan Tẩy Giả do cha Vincent Lep, có tên Hoa là Lôi Minh Viễn, người Bỉ, thành lập với mục đích truyền giáo cho Trung Quốc. Cha đã thành lập 4 đoàn thể là Hội Phụ Tá Truyền Giáo, Hội Nữ Trợ Tá Truyền Giáo Quốc Tế, dòng tiểu đệ Thánh Gioan Tẩy Giả và một ngành nữ là dòng tiểu muội Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Cha qua đời năm 1940 tại Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, thọ 63 tuổi. Trụ sở trung ương của dòng tiểu đệ Thánh Gioan Tẩy Giả hiện nay đặt tại thành phố Đài Trung bên Đài Loan. Số ơn gọi người Việt của dòng cũng khá phong phú và hiện có 3 cộng đoàn tại Việt Nam.
Vatican. Lúc 9 giờ sáng hôm qua mùng 4 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ đã nhóm phiên khoáng đại chính thức đầu tiên trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và dưới quyền chủ tọa theo lượt của Đức Hồng Y Desire Sarahajana, Tổng Giám mục Giáo phận Toa Masina bên Madagascar. Phần lớn trong phiên họp, Đức Hồng Y Sergio da Rosa, Tổng Giám mục Brazil, Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục, đã trình bày nội dung tổng quát của tài liệu làm việc. Tài liệu dài 53 trang chữ nhỏ được chia làm 3 phần, tương ứng với phương pháp, nhìn, phân định và hành động. Phần thứ nhất mang tựa đề Nhận biết, Giáo hội lắng nghe thực tại. Phần này gồm 5 chương lần lượt đề cập đến sự kiện là người trẻ ngày nay, những kinh nghiệm và ngôn ngữ, nền văn hóa gạt bỏ, những thách đố về nhân loại học và văn hóa. Sau cùng là lắng nghe người trẻ. Phần thứ hai nói về việc giải thích thực tại nói trên, đức tin và sự phân định ơn gọi. Phần này gồm 5 chương đề cập đến phúc lành của tuổi trẻ, ơn gọi dưới ánh sáng của đức tin, năng động sự phân định ơn gọi. Sau cùng là nghệ thuật đồng hành. Phần thứ ba trình bày sự chọn lựa, những con đường hoán cải về mục vụ và truyền giáo. Phần này cũng được chia làm 4 chương, đề cập đến một viễn tượng toàn diện, dấn mình trong đời sống thường nhật, một cộng đồng được nhìn nhận tin mừng và loan báo tin mừng. Sau cùng là sự linh hoạt và tổ chức mục vụ.
Tài liệu làm việc kết luận với một đà tiến về sự thánh thiện. Trong 3 đoạn ngắn, văn kiện nêu rõ thánh thiện chính là ơn gọi duy nhất và tổng hợp đối với toàn thể nhân loại, vì không một ai bị loại trừ khỏi mục tiêu này của cuộc sống. Rồi tài liệu nhấn mạnh rằng cả tuổi trẻ cũng như các lứa tuổi khác của cuộc sống cũng là thời điểm thích hợp để nên thánh, nghĩa là sống theo thánh ý Thiên Chúa. Sau cùng tài liệu nhắc nhở rằng chúng ta có một đoàn ngũ các thánh trẻ chỉ cho chúng ta cách thức tốt nhất để sống tuổi hăng say ấy trong cuộc sống, tức là tuổi trẻ. Tài liệu kết thúc với kinh cầu cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ. Chương trình làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay cũng được chia thành 3 giai đoạn, tương ứng với 3 phần của tài liệu làm việc. Sau phần tường trình của Đức Hồng Y Da Rocha, có chứng từ của một bạn trẻ dự thính viên, rồi các nghị phụ bắt đầu phát biểu ý kiến theo thứ tự đơn xin. Mỗi vị được nói tối đa là 4 phút, xét về con số đông đảo các nghị phụ và dự thính viên. Chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết hơn trong buổi phát ngày mai.
Hồng Kông. Hơn 300 bạn trẻ Công giáo Hồng Kông đã họp nhau cầu nguyện hôm 1 tháng 10 vừa qua, sau hiệp định tạm thời ký kết giữa Tòa Thánh và Trung Quốc hôm 22 tháng 9 về việc bổ nhiệm giám mục tại Hoa Lục. Buổi cầu nguyện được tổ chức tại Giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi do cha sở Thomas La Quốc Huy ở địa phương tổ chức. Đây là buổi cầu nguyện đầu tiên về vấn đề này tại Hồng Kông. Các bạn trẻ cùng học hỏi ý nghĩa hiệp định Tòa Thánh đã ký với Trung Quốc. Nhiều bạn trẻ cho biết là chỉ có những ý tưởng mơ hồ về tình trạng Công giáo tại Hoa Lục. Một thiếu nữ nói, tôi đến đây để tìm hiểu thêm, cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc và hy vọng chính phủ sẽ ngưng cản trở sự phát triển của cộng đồng Công giáo. Cô Giuseppina Đường thì bày tỏ lo ngại về tình trạng hiện nay có thể đưa tới sự chia rẽ các tín hữu Công giáo tại Hoa Lục. Cộng đoàn Công giáo thầm lặng từ lâu vẫn chống lại sự kiểm soát của nhà nước và có thể họ không chấp nhận quyết định ký hiệp định của Tòa Thánh với Trung Quốc. Cuộc thảo luận vẫn được tiếp tục sau đó trên Internet. Liên đoàn sinh viên Công giáo ở Hồng Kông tự hỏi không biết Tòa Thánh có hai cân hai lượng đối với các giám mục bất hợp pháp hay không. Khi họ thụ phong, giáo hội Hoàng Vũ nói rõ rằng các giám mục ấy không thể được chấp nhận vì những thiếu sót trầm trọng. Giờ đây tình trạng của họ được chấp nhận. Vậy phải chăng họ đã sống như giáo sĩ chân chính phải sống? Các giám mục trong vùng đón nhận hiệp định một cách ngoại giao. Đức cha Stefano Lý Bân Sanh, giám mục Macau, ra thông cáo trong đó ngài ghi nhận sự kiện hai bên đã làm việc, tìm cách đối thoại và cố gắng. Đây là một hiệp định tích cực đối với tình hiệp thông của giáo hội Trung Quốc và giáo hội Hoàng Vũ.
Đức cha Mikae Dương Minh Trương, giám mục Hồng Kông, qua tuần báo Công giáo Sunday Examiner, ngài nhìn nhận rằng những tiếng nói không đồng ý với hiệp định ký với Trung Quốc là điều dễ hiểu. Các tín hữu Công giáo ở Hoa Lục không phải là những người cấp tiến hoặc là cách mạng, họ là dân nghèo, và thực là điều bất công khi chính phủ Cộng sản đập giáo hội Công giáo nặng nề hơn so với các nhóm tôn giáo khác ở Trung Quốc. Rồi trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Reuters của Anh Quốc hôm 3 tháng 10, Đức cha Mikae Trương e ngại rằng, mặc dù có hiệp định với Tòa Thánh, các tín hữu Công giáo tại Hoa Lục tiếp tục bị đàn áp. Ngài nói, cần có thời gian để giải quyết các vấn đề khác ngoài việc bổ nhiệm giám mục. Trong số các vấn đề đó có việc trả tự do cho các giáo sĩ còn bị nhà nước giam cầm và tự do hành đạo tại Hoa Lục phải được tôn trọng. Đức giám mục Hồng Kông nói, tôi không nghĩ việc ký hiệp định tạm thời này có nghĩa là giải pháp cho mọi sự. Cần phải có thời gian, cần vài năm nữa để xem thế nào. Hiệp định tạm thời này không thể chấm dứt sự đàn áp, không thể ngăn cản việc phá sập các nhà thờ và thay đổi luật cấm người trẻ dưới 18 tuổi không được đi nhà thờ. Trong số các giáo sĩ Công giáo còn bị nhà nước Bắc Kinh giam giữ lâu nhất có đức cha Jacobe Tô Chí Dân, 86 tuổi, bị công an nhà nước bắt giam cách đây 21 năm tại tỉnh Hà Bắc. Đức cha Mikae Trương nói, người ta không biết đức cha còn ở trong tù hay là bị giam tại nơi bí mật nào khác, hoặc là đã chết rồi.
New Delhi, hôm 1 tháng 10 vừa qua, các tín hữu Kitô tại Ấn Độ thuộc các hệ phái đã bắt đầu tuần cầu nguyện cho đến Chủ nhật 7 tháng 10 tới đây, chống các cuộc bắt hại tôn giáo tại nước này. Đây là lần thứ hai cơ quan cứu trợ bắt hại tổ chức tuần lễ cầu nguyện này. Trong vòng 2 năm qua, đã có hơn 1.200 vụ bạo hành và kỳ thị chống các tín hữu Kitô tại Ấn. Bà Marta Petrosinlo thuộc tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, nói với hãng tin Asia News rằng, mục sư Sipu Thomas, người sáng lập cơ quan đại kết cứu trợ bắt hại, đã kêu gọi chính quyền Ấn Độ trả tự do cho khoảng 100 vị mục tử và tín hữu đang bị giam cầm vì những lời cáo gian là đã cưỡng bắt người khác cải đạo tại Ấn. Các tín hữu Kitô không muốn sống trong sợ hãi tại nước này và cũng chẳng muốn bị đe dọa trục xuất khỏi gia cư của họ vì đức tin. Bà Petrosinlo cho biết sáng kiến cầu nguyện này trở thành điều cần thiết vì con số các vụ kỳ thị và bắt hại Kitô hữu gia tăng quá gấp đôi, từ 348 vụ trong năm 2016 lên 736 vụ trong năm 2017. Sự gia tăng này có nguyên do là vì Đảng Quốc gia Ấn giáo BJP đang cầm quyền tại nước này cho rằng Ấn Độ phải là một quốc gia hoàn toàn theo Ấn giáo. Những vụ tấn công trở nên dễ dàng hơn do bầu không khí phạm pháp mà không bị luật pháp trừng phạt. Có nhiều thủ phạm mặc dù đã bị vạch trần rõ ràng nhưng không bị công lý xét xử. Ngoài sáng kiến của Võ Cầu Nguyện, tổ chức cứu trợ bắt hại còn nâng đỡ các nạn nhân về mặt luật pháp, kinh tế và chính trị, tài trợ việc tái thiết thánh đường Kitô bị phá hủy, chữa trị các tín hữu Kitô bị thương trong các cuộc tấn công và cung cấp nơi tạm trú cho những người không còn gia cư vì nhà của họ bị phá hủy.
Vatican, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô xác nhận rằng cuộc tranh chấp nội bộ chính thống giáo cũng có ảnh hưởng tới sự cộng tác giữa công giáo và chính thống giáo. Trong một bài đăng trên báo công giáo Tagesspost ở Đức, số ra ngày 3 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Cốc, người Thụy Sĩ, khẳng định rằng sự hiệp nhất của giáo hội chính thống cũng là một ước muốn quan trọng đối với các tín hữu công giáo. Đức Hồng Y nhắc đến sự kiện giáo hội chính thống Nga đã quyết định cấm đại diện của mình không được tham dự các khóa họp do các đại diện của Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople đồng chủ tọa. Điều này cũng được áp dụng cho Ủy ban Hỗn hợp Đối thoại Thần học giữa Công giáo và 14 giáo hội chính thống, do hai vị đại diện Công giáo và Chính thống Constantinople đồng chủ tọa. Đức Hồng Y Cốc tái khẳng định rằng những tranh chấp hiện nay giữa Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga và Chính thống Constantinople về dự án công nhận quyền tự quản và độc lập của Chính thống Ukraine là một cuộc xung đột nội bộ chính thống giáo. Đức Hồng Y hứa cầu nguyện cho việc giải quyết xung khắc này, vì theo nguyên tắc sống đại kết, nơi nào một chi thể trong thân mình Chúa Kitô chịu đau khổ, thì cả các chi thể khác cũng chịu khổ đau. Hồi trung tuần tháng 9 vừa qua, sau khi Đức Thượng Phụ Bartolomaios ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, gửi hai vị tổng giám mục đến thủ đô Kiev của Ukraine để thu thập các thông tin cần thiết với ý hướng tiến tới quyết định công nhận quyền tự quyết độc lập của cộng đồng chính thống Ukraine, không phải lệ thuộc chính thống Nga nữa, thì phản ứng về việc này, Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow cấm các giám mục của mình không được đồng tế với các giám mục thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople, không cầu nguyện cho Đức Thượng Phụ Bartolomaios trong các thánh lễ nữa, cũng như không được cộng tác trong các phiên họp ở cấp lãnh đạo giáo hội do Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople điều khiển.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ.
Quý thính giả thân mến, sau thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục thứ 15 lúc 10 giờ sáng thứ Tư vừa qua về người trẻ đức tin và sự phân định ơn gọi trước sự hiện diện của hơn 30.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, lúc 4 giờ rưỡi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha và 250 nghị phụ trên tổng số 267 vị trong danh sách đã tham dự buổi cầu nguyện với Đức Thánh Cha tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican. Hiện diện tại đây cũng có 40 vị ứng viên trong số 49 người theo danh sách. Trên bàn chủ tọa cạnh Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Tổng Thư ký Lorenzo Bandisseri, 4 vị Hồng Y Chủ tịch Thừa ủy, đứng đầu là Đức Hồng Y Luis Sago, Thượng Phụ Công giáo Kande bên Iraq. Bên cạnh Đức Hồng Y Bandisseri là Đức Hồng Y Sergio da Rocha, người Brazil, Tổng Tường Trình Viên, và hai linh mục tổng thư ký đặc biệt của công nghị giám mục này. Buổi cầu nguyện bắt đầu với thánh ca Veni Creator, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Rồi mọi người nguyện kinh giờ 9, Trước khi Đức Hồng Y Sako ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục này đứng trước bao nhiêu thách đố ngày nay, Ngài cũng cảm ơn Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã làm việc vất vả để tổ chức công nghị này và đặc biệt soạn tài liệu làm việc cho khóa họp. Rồi Đức Hồng Y Sako mời Đức Thánh Cha lên tiếng.
Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha đã nồng nhiệt cảm ơn tất cả các tham dự viên, Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục và các chức sắc khác. Rồi Ngài đề ra hướng đi cho công nghị, có thể tóm tắt trong ba từ mơ ước, hy vọng và những chân trời mở rộng. Cụ thể, Ngài yêu cầu các nghị phụ hãy can đảm nói thẳng trong tinh thần tự do, lắng nghe người khác, thực hành sự phân định, vượt thắng những thành kiến, tuyệt đối tránh xu hướng giáo sĩ trị, thái độ tự mãn, tự phụ, tương quan đúng đắn giữa già và trẻ, làm tươi nở hy vọng. Có một điều rất cụ thể, đó là Đức Thánh Cha yêu cầu, cứ sau 5 bài phát biểu thì mọi người ngưng, im lặng trong 3 phút để suy tư về những gì đã nghe. Sau khi cảm ơn mọi người, Đức Thánh Cha nói,
Il sinodo che stiamo vivendo è un momento di condivisione. Desidero dunque all'inizio del percorso dell'assemblea sinodale invitare tutti a parlare con coraggio e parresia, cioè integrando libertà, verità e carità.
Thượng Hội đồng Giám mục chúng ta đang sống là một thời điểm chia sẻ. Vì thế, vào đầu tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục này, tôi muốn mời gọi tất cả hãy can đảm nói ngay thẳng, nghĩa là liên kết tự do, sự thật và bác ái. Chỉ có đối thoại mới làm cho chúng ta tăng trưởng. Một sự phê bình thành thật và trong sáng là điều xây dựng và trợ giúp. Trong khi những chuyện tầm phào vô ích, những tin đồn đại, nói xấu hoặc thành kiến thì không giúp ích gì. Tương ứng với việc can đảm nói lên ý kiến, phải có lòng khiêm tốn lắng nghe. Tôi đã nói với những người trẻ trong tiền Thượng Hội đồng Giám mục rằng, nếu các bạn nói điều không làm tôi hài lòng, thì tôi càng phải lắng nghe hơn, vì mỗi người đều có quyền được lắng nghe, cũng như mỗi người đều có quyền nói. Sự lắng nghe cởi mở này đòi phải có can đảm trong việc lên tiếng và nói thay cho bao nhiêu người trẻ trên thế giới không hiện diện. Chính sự lắng nghe này mở ra môi trường đối thoại. Thượng Hội đồng Giám mục phải là một việc thực hành đối thoại, nhất là giữa những người tham dự. Và thành quả đầu tiên của cuộc đối thoại này là mỗi người cởi mở đối với sự mới mẻ, thay đổi ý kiến của mình nhờ những gì đã nghe người khác. Đây là điều quan trọng đối với Thượng Hội đồng Giám mục. Nhiều người trong các bạn đã chuẩn bị bài tham luận trước khi đến đây, và tôi cảm ơn các bạn vì công việc này. Nhưng tôi mời các bạn hãy tự do cứu xét những gì các bạn chuẩn bị như một sơ thảo tạm thời, cởi mở đối với những bổ túc và thay đổi mà hành trình công nghị này có thể gợi ý cho mỗi người. Chúng ta hãy cảm thấy tự do đón nhận và hiểu người khác và thay đổi những xác tín và lập trường của chúng ta. Đó là dấu hiệu một sự trưởng thành lớn về mặt nhân bản và tinh thần.
Đức Thánh Cha nói tiếp, Thượng Hội đồng Giám mục là một việc thực hành của giáo hội về sự phân định, nói thẳng thắn và cởi mở lắng nghe, đó là những thái độ căn bản để Thượng Hội đồng Giám mục trở thành một tiến trình phân định. Phân định không phải là một khẩu hiệu quảng cáo, cũng chẳng phải là một kỹ năng tổ chức hoặc là một cái mốt của triều đại giáo hoàng này, nhưng là một thái độ nội tâm ăn rễ sâu trong một hành vi đức tin. Phân định là phương pháp và đồng thời là mục đích chúng ta nhắm tới. Nó dựa trên xác tín rằng Thiên Chúa đang hoạt động trong lịch sử thế giới, trong các biến cố của cuộc sống, nơi những người chúng ta gặp và họ nói với chúng ta. Vì thế chúng ta được kêu gọi đặt mình lắng nghe điều Chúa Thánh Linh soi sáng cho chúng ta, theo những thể thức và trong đường hướng nhiều khi ta không lường trước được. Phân định cần không gian và thời gian. Vì thế tôi quy định rằng trong các cuộc họp, các phiên khoáng đại cũng như trong các cuộc họp nhóm, cứ 5 bài phát biểu thì giữ một lúc thinh lặng khoảng 3 phút để mỗi người chú ý đến âm hưởng những gì đã nghe gợi lên trong tâm hồn mình, để đi vào chiều sâu và lãnh hội những gì gây ấn tượng cho mình hơn cả. Sự chú ý nội tâm này là chìa khóa để thực hiện hành trình nhận thức, giải thích và chọn lựa. Đức Thánh Cha nói, chúng ta là dấu chỉ một giáo hội lắng nghe và tiến bước. Thái độ lắng nghe không thể chỉ giới hạn và những lời nói được trao đổi trong các phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục. Hành trình chuẩn bị cho lúc này đã làm nổi bật một giáo hội cần lắng nghe cả những người trẻ mà nhiều khi từ giáo hội họ cảm thấy không được cảm thông trong sự độc đáo của họ và vì thế không được đón nhận trong con người thực sự của họ và nhiều khi bị loại bỏ từ khước. Thượng Hội đồng Giám mục này có cơ hội, bổn phận và nghĩa vụ phải là dấu chỉ giáo hội thực sự lắng nghe để cho mình được kêu gọi trước những yêu cầu của những người mình gặp. Giáo hội không luôn có những câu trả lời sẵn sàng. Một giáo hội không lắng nghe thì khép kín đối với sự mới mẻ, khép kín đối với những điều gây ngạc nhiên từ Thiên Chúa và không thể đáng tín nhiệm, đặc biệt là đối với những người trẻ, và chắc chắn họ sẽ xa lìa thay vì đến gần.
Tiếp tục diễn văn mở đầu, Đức Thánh Cha kêu gọi vượt lên trên các thành kiến và Ngài nói: chúng ta hãy ra khỏi những thành kiến và quan niệm cố hữu, yên trí. Bước đầu tiên trong chiều hướng lắng nghe là giải thoát tâm trí chúng ta khỏi những thành kiến và những quan niệm cố hữu. Khi chúng ta nghĩ mình đã biết người khác là ai và họ muốn gì, thì chúng ta sẽ khó lắng nghe họ một cách nghiêm túc. Những tương quan giữa các thế hệ là một môi trường, trong đó các thành kiến và những quan niệm cố hữu rất dễ bám rễ mà nhiều khi chúng ta không nhận thấy. Những người trẻ bị cám dỗ coi những người lớn là thứ lỗi thời, còn những người lớn thì bị cám dỗ coi người trẻ là không có kinh nghiệm. Biết người trẻ là ai và nhất là họ cần phải sống và cư xử thế nào. Tất cả những điều ấy có thể tạo nên một chướng ngại lớn ngăn cản đối thoại và cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ. Phần lớn những người hiện diện tại đây không thuộc thế hệ người trẻ. Vì thế, điều rõ ràng là chúng ta phải để ý đến nguy cơ nói về người trẻ theo những phân loại và khuôn mẫu, nay không còn hợp thời nữa. Nếu chúng ta biết tránh nguy cơ đó, thì chúng ta sẽ góp phần làm cho sự liên minh giữa các thế hệ trở thành điều có thể thực hiện được. Người lớn phải vượt thắng cám dỗ, coi nhẹ khả năng của người trẻ và phán đoán họ một cách tiêu cực. Có lần tôi đã đọc thấy sự nhắc đến đầu tiên về sự kiện này 3.000 năm trước Chúa Kitô và đã được tìm thấy trên một bình sành ở thành Babylon cổ. Trên đó có viết rằng tuổi trẻ là vô luân và người trẻ không có khả năng cứu vãn nền văn hóa của dân tộc. Trái lại, người trẻ phải vượt thắng cám dỗ, không lắng nghe người lớn và không coi trọng người già, coi họ là đồ cổ, lỗi thời và nhàm chán. Mà quên rằng thật là ngu xuẩn khi luôn luôn muốn bắt đầu từ số zero, như thể cuộc sống chỉ bắt đầu với mỗi người trong họ. Trong thực tế, người già, mặc dù sức lực của họ suy yếu, nhưng họ vẫn luôn là ký ức của nhân loại chúng ta, là căn cội xã hội chúng ta, là mạch tim của nền văn minh chúng ta. Khinh rẻ, loại bỏ người già và nhốt họ trong những khu cô lập, hoặc coi họ như không có, đó là dấu chỉ của một sự chiều theo lão trạng trần tục đang xâu xé các gia cư của chúng ta từ bên trong. Lơ là với kho tàng kinh nghiệm mà mỗi thế hệ thừa hưởng và thông truyền cho thế hệ sau, đó chính là một hành động tự hủy diệt.
Tiếp tục diễn văn khai mạc, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, vì thế một đàn cần quyết liệt vượt thắng tai ương giáo sĩ lạm quyền. Thực vậy, lắng nghe và ra khỏi những quan niệm cố hữu cũng là một thuốc giải độc mạnh mẽ chống lại nguy cơ giáo sĩ trị, giáo sĩ lạm quyền, mà một đại hội như công nghị của chúng ta thường gặp phải, vượt lên trên những ý hướng của mỗi người chúng ta. Nó nảy sinh từ một quan niệm duy ưu tú và loại trừ ơn gọi, giải thích sứ vụ mình nhận lãnh như một quyền bính để thi hành, thay vì là một sự phục vụ nhưng không và quảng đại cần thực hiện. Và điều này dẫn tới thái độ cho mình thuộc về một nhóm có tất cả các câu trả lời và không cần lắng nghe học hỏi gì cả. Thái độ giáo sĩ trị là một sự đồi bại và là căn cội của bao nhiêu tai ương trong giáo hội. Chúng ta phải khiêm tốn xin lỗi và nhất là tạo điều kiện để nó không tái diễn nữa. Nhưng đằng khác, cần chữa trị virus tự mãn, tự phụ và vội vã đưa ra những kết luận nơi nhiều người trẻ. Một ngạn ngữ Ai Cập nói, nếu trong nhà bạn không có người già, thì bạn hãy mua một người già, vì bạn sẽ cần người ấy. Chối bỏ và từ khước tất cả những gì được thông truyền qua bao thế kỷ, thì chỉ dẫn tới nguy cơ lạc hướng ngỡ ngàng, thường đe dọa nhân loại chúng ta. Nó đưa tới tình trạng hoang mang, thất vọng, xâm nhập tâm hồn các thế hệ. Sự chất chứa kinh nghiệm con người qua dòng lịch sử là kho tàng quý giá nhất và đáng tin cậy mà các thế hệ thừa hưởng của nhau, không bao giờ được quên mặc khải của Chúa vốn soi sáng và mang lại ý nghĩa cho lịch sử và cuộc sống của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, ước gì Thượng Hội đồng Giáo mục thức tỉnh tâm hồn chúng ta. Thời nay, cả thời đại của giáo hội dường như đầy những cơ cực, vấn đề và gánh nặng. Nhưng đức tin dạy chúng ta rằng, thời đại này cũng là Kairos, nghĩa là thời điểm thuận tiện, trong đó Chúa đến gặp gỡ chúng ta để yêu thương và kêu gọi chúng ta đi đến cuộc sống sung mãn. Tương lai không phải là một đe dọa mà chúng ta phải sợ hãi, nhưng là thời kỳ Chúa hứa cho chúng ta để chúng ta có thể cảm nghiệm tình hiệp thông với Ngài, với anh chị em và với toàn thể thụ tạo. Chúng ta cần tìm lại những lý do để hy vọng và nhất là thông truyền những lý do ấy cho người trẻ. Họ đang khao khát hy vọng, như Công đồng Chung Vatican II đã dạy. Người ta có lý để nghĩ rằng tương lai nhân loại nằm trong tay những người có khả năng thông truyền cho các thế hệ mai sau những lý do để sống và hy vọng.
Cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ có thể rất phong phú để mang lại hy vọng. Ngôn sứ Joel đã dạy chúng ta điều đó. Tôi đã nhắc nhở cho các bạn trẻ trong tiền thượng hội đồng giám mục. Tôi nghĩ đó là lời tiên báo ngày nay. Những người già của các bạn trẻ mơ ước, những người trẻ của các bạn sẽ có thị kiến. Không cần những lý luận thần học tinh vi để chứng tỏ nghĩa vụ của chúng ta là giúp thế giới ngày nay tiến về nước Thiên Chúa, mà không nuôi những hy vọng giả tạo, không phải chỉ thấy những đổ vỡ và tai ương. Thực vậy, khi nói về những người đánh giá sự kiện mà không có sự khách quan đầy đủ và không có phán đoán khôn ngoan, Thánh Gioan 23 đã nói, trong những hoàn cảnh ngày nay của xã hội nhân loại, họ không có khả năng thấy gì khác hơn là những đổ vỡ và tai ương. Họ nói rằng thời đại chúng ta, nếu so với các thế hệ trước đây thì hoàn toàn tệ hơn, và họ đi tới độ cư xử như thể họ không có gì cần học từ lịch sử, vốn là thầy của cuộc sống. Vì thế chúng ta đừng để mình bị cám dỗ về những lời tiên báo tai ương, đừng phung phí năng lực để đếm những thất bại và than vãn cay đắng. Hãy chăm chú nhìn vào điều thiện nhiều khi âm thầm, không phải là đề tài của các blog và cũng chẳng được đưa lên trang đầu các báo chí, không kinh hãi trước những vết thương của thân mình Chúa Kitô luôn bị thương vì tội lỗi và nhiều khi do chính các con cái của giáo hội gây ra. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, vậy chúng ta hãy dấn thân tìm tới tương lai và từ thượng hội đồng giám mục này, không phải chỉ tạo ra một văn kiện, thường chỉ được một ít người đọc và bị nhiều người phê bình, nhưng nhất là những đề nghị mục vụ cụ thể có thể thực thi chính nghĩa vụ của thượng hội đồng giám mục, nghĩa là nằm nảy mầm những giấc mơ, khơi lên những lời ngôn sứ và thị kiến, làm cho hy vọng tươi nở, kích thích lòng tín thác, băng bó các vết thương, nối kết những quan hệ, khơi lên bình minh hy vọng, học hỏi lẫn nhau, tạo ra một sáng kiến tích cực, soi sáng tâm trí, sưởi ấm các tâm hồn và trả lại sức mạnh cho đôi tay, gợi hứng cho người trẻ, tất cả giới trẻ không phân biệt ai, viễn tượng một tương lai đầy niềm vui của tin mừng.
Tiếp lời Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới, đã tường trình về con đường dài dẫn từ Thượng Hội đồng Giáo mục kỳ thứ 14 về gia đình hồi tháng 10 năm 2015 tới Tông Hiến Tình Hiệp Thông Giám mục tổ chức lại Thượng Hội đồng Giáo mục. Rồi Ngài nói về Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới thứ 15 hiện nay. Danh sách các nghị phụ công nghị giám mục này là 267 nghị phụ, gồm 32 vị do chức vụ. Trong số này có 15 thượng phụ, tổng giám mục trưởng và tổng giám mục của các giáo hội công giáo Đông Phương tự quản, 16 vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh, các chức sắc của văn phòng tổng thư ký thường hội đồng giám mục, cùng với 15 thành viên của hội đồng thường kỳ, tiếp đến là 182 đại biểu của các hội đồng giám mục, 6 đại biểu do các giáo hội công giáo Đông Phương bầu lên, 10 vị nam bề trên tổng quyền và 41 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Xét về phẩm chất của các tham dự viên có 51 hồng y, 6 thượng phụ, 45 tổng giám mục, 102 giám mục chính tòa, 37 giám mục phụ tá, 6 đại diện tông tòa và 1 giám chức. Đức Hồng Y Bandeseri cũng tường trình về việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hiện nay, từ việc soạn và công bố tài liệu chuẩn bị cho tới bản câu hỏi và việc tham khảo ý kiến. Một cuộc hội thảo quốc tế về tình trạng người trẻ với sự tham dự của 50 chuyên gia và khoảng 20 người trẻ năm châu. Khóa họp tiền Thượng Hội đồng Giám mục hồi tháng 3 năm nay, rồi việc soạn thảo tài liệu làm việc. Đức Hồng Y cũng nói đến thủ tục tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay trong 25 ngày, như được trình bày trong quy luật được trao cho mỗi nghị phụ và các tham dự viên khác.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài soạn giả cuối cùng của hai sách Samuel, văn bản Madoretic.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng ta đã biết, hai sách Samuel 1 và Samuel 2 bao gồm nhiều nhóm tài liệu khác nhau, bắt nguồn từ nhiều truyền thống khác nhau, nhưng được soạn giả cuối cùng sắp xếp lại và biên soạn với một chủ ý rõ ràng. Khi đọc tác phẩm một cách chăm chú và với cái nhìn phê bình, người ta nhận thấy các liên hệ giữa nhóm này với nhóm kia, bắt đầu với biến cố cuối cùng trong tương quan với biến cố đi trước. Tiếp đến là một nhóm nhỏ các văn bản khác có liên hệ với nhau bằng cách cho biết sự kiện đã xảy ra trước đó, như báo trước điều sẽ xảy ra sau này. Thế rồi còn có các liên hệ với các biến cố được kể lại bởi các sách kinh thánh có trước. Và tác phẩm hai sách Samuel như chúng ta có trong tay thống nhất được gắn liền với các quy chiếu lịch sử, văn chương và giáo thuyết. Nó đã được một soạn giả cuối cùng biên soạn ra theo một ý hướng thống nhất. Ông đã thu thập các tài liệu và truyền thống với sự tôn trọng, nhưng thỉnh thoảng thêm các lời giải thích nhỏ. Điều này là bằng chứng cho thấy, ông cảm nhận rằng phải minh giải cho người đọc vài điểm không còn dễ hiểu đối với họ nữa vì khoảng cách thời gian quá xa. Hay ông thấy cần phải đưa ra lý do giải thích các sự kiện lịch sử và thói quen vẫn còn thịnh hành thời đó. Đây là trường hợp của vài giải thích có chứa đựng các công thức cho tới ngày hôm nay. Các thành phố vùng Siclac đã được vua Gad dâng cho vua David, đã là tài sản riêng của các vua Juda cho tới thời soạn giả, như viết trong sách Samuel 1 chương 27 câu 6. Đây là một ghi chú giải thích cần thiết trong một thời gian trong đó thật khó giải thích tại sao phần đất ấy trong vùng sa mạc Negev lại thuộc các vua Juda. Tại Siclac, vua David đưa ra luật chia chiến lợi phẩm chiến tranh là luật vẫn còn hiệu lực cho tới ngày nay, như viết trong sách Samuel 1 chương 30 câu 25. Ghi chú này đã được đưa ra trong một thời gian, trong đó người dân Israel đã có thể thu lượm chiến lợi phẩm là điều khó xảy ra sau thời Lưu Đày. Bài điếu văn của vua David khóc thương cái chết của vua Saul và hoàng tử Jonathan đã được đưa vào trong sách của người công chính, như viết trong sách Samuel 2 chương 1 câu 18, là một sưu tập đã bị mất đi có lẽ trong thời Lưu Đày. Cuốn sách của người công chính này chắc đã chứa đựng các sáng tác thơ văn liên quan tới các vị anh hùng của dân Israel được sách Giô-suê nhắc tới trong chương 10 câu 13. Có một tin tức lịch sử khác nữa được nhắc tới liên quan tới thành Bê-ê-rốt, do người thuộc chi tộc Benjamin cư ngụ, chứ không phải người Canaan, cũng như thành Gabaon, như kể trong sách Samuel 2 chương 21 câu 2 và sách Giô-suê chương 9 câu 17. Soạn giả giải thích sự kiện các người Canaan ở Bê-ê-rốt đã chạy trốn tới Gittaim và sống ở đó cho tới ngày nay, như viết trong sách Samuel 2 chương 4 các câu 2 và 3. Ghi chú này phải rất cổ xưa, bởi vì với vua Salomon, người Canaan hầu như đã biến mất. Khi vua David chuẩn bị đánh chiếm thành Jerusalem, ông đã bị dân chúng thành này nguyền rủa với câu châm ngôn khiêu khích sau đây: ngươi sẽ không vào, nhưng các người mù kẻ què sẽ đánh đuổi ngươi. Soạn giả ghi chú rằng vì thế các người mù và người què bị loại khỏi việc phục vụ đền thờ, như viết trong sách Samuel 2 chương 5 các câu 6 và 8. Nó liên quan tới đền thờ thứ nhất do vua Solomon xây và tồn tại giữa các năm từ 962 tới 587 trước công nguyên. Trong vụ hoàng tử Absalom nổi loạn, vua David đã trốn khỏi Jerusalem và dừng chân trên núi Cây Dầu, nơi nhà vua thờ lạy Thiên Chúa, như viết trong sách Samuel 2 chương 15 câu 32. Nơi này đã là một Bama, tức là nơi cao thánh như Rama hay Gibea của vua Saul. Nhưng Thiên Chúa nào vậy? Vào thời vua Salomon, người ta đã tôn thờ thần Moloch và thần Kemos. Nếu ghi chú này quy chiếu việc tôn thờ Gia-vê thì phải rất cổ xưa, đồng thời với các biến cố xảy ra thời bấy giờ. Absalom đã không có con nối dõi tông đường, đã muốn dựng một tấm bia tưởng niệm còn cho tới ngày nay. Ghi chú này chắc hẳn quy chiếu một thời điểm trước các cuộc vây hãm kinh khủng mà Jerusalem đã phải gánh chịu hồi năm 701 và năm 587 trước công nguyên, và chắc chắn là trước thời Lưu Đày, bởi vì sau thời Lưu Đày, người Do Thái đã không chịu nổi các hình ảnh hay các điều tương tự. Sau cùng, sách Samuel 2 chương 21 câu 2 giải thích tại sao Gabaon đã do người Canaan Amore ở. Việc giải thích này cần thiết có lẽ vì vào thời của soạn giả đã không có các thành phố Canaan nữa. Và ngay vào thời vua Saul, người Gabaonit đã bị tàn sát, và pháo đài cuối cùng của người Canaan đã nằm dưới sự thống trị của người Israel thời vua Salomon, như viết trong sách Các Vua 1 chương 9 các câu 16-17. Từ các phân tích trên đây, chúng ta thử rút ra một kết luận liên quan tới thời gian trong đó các ghi chú này được đưa vào văn bản. Như đã nói, chúng xê xích ít nhất là đồng thời với các sự kiện, và nhiều nhất là sau thời Lưu Đày. Thời gian trung bình là giai đoạn giữa triều đại của vua Ezekiah và triều đại của vua Josiah, tức giữa các năm 716 tới 609 trước công nguyên. Thật là điều đáng kể khi đạt được một thời điểm chính xác liên quan tới một tác phẩm không cống hiến cho chúng ta các năm chính xác như trong trường hợp ở đây. Như vậy, soạn giả có sống trong cùng thời gian này hay không? Có lẽ có lẽ ông sống trong thời gian sau đó. Và chúng ta đề nghị nó có thể là như vậy. Sau đây chúng ta tìm hiểu văn bản hai sách Samuel. Bản dịch của chúng ta được thực hiện từ văn bản gốc tiếng Do Thái, gọi là văn bản Masoretic, do các học giả Kittel và Kale soạn, ấn hành tại Stockholm năm 1951. Văn bản Do Thái không luôn luôn được duy trì tốt, nhưng không phải lỗi của người ấn hành, cũng không phải lỗi của các người chép lại văn bản trước đây, bởi vì văn bản đôi khi đã bị hư hỏng vào thời các dịch giả Hy Lạp và Latin cổ xưa rồi. Sự kiện văn bản bị hư hỏng được kiểm thực một cách đặc biệt, nơi có các tên riêng, cũng như trong các danh sách tên người và nơi chốn. Chẳng hạn chương 13 sách Samuel 1, chương 30 các câu 27-31, sách Samuel 2 chương 23 các câu 24-39. Trong các văn bản thơ, như điếu văn than khóc cái chết của vua Saul và hoàng tử Jonathan, sách Samuel 2 chương 1 các câu 17-27. Bài ca cuối cùng và lời sấm cuối cùng của vua David, sách Samuel 2, chương 22, câu 1 tới chương 23, câu 7. Và trong vài văn bản khác, như sách Samuel 2, chương 5, các câu từ 6 tới 10, từ 17 tới 25, chương 23, các câu từ 8 tới 23. Đôi khi trái lại, bản văn Do Thái được duy trì xấu vì lỗi của các người biên chép sau cùng. Từ việc so sánh với các truyền thống cổ xưa như bản văn Hy Lạp 70, bản văn Vetus Latina và bản văn Vulgata, chúng ta có thể nhận ra các sai lầm của chúng. Cũng xảy ra là đôi khi chúng nhảy nhiều câu, bắt đầu hay kết thúc với cùng một từ. Ngoài điều đó ra, chúng ta có thể kể ra danh sách việc thay đổi các nguyên âm như Resh thay vì Dalet. Thay đổi nguyên âm lẫn lộn từ lô có nghĩa là không với lô có nghĩa là cho nó. Vân vân. Trong các trường hợp này, các bản dịch cổ xưa, đặc biệt là bản dịch Hy Lạp 70, có thể giúp chúng ta dựng lại văn bản gốc do các người biên chép Laura truyền lại. Sau cùng cần nhớ rằng tác phẩm Samuel có nhiều đoạn song song với sách Sử Biên 1 và Thánh Vịnh 18, cống hiến cho chúng ta khả thể kiểm thực tình trạng của văn bản. Các văn bản Do Thái tìm thấy tại Qumran dù không nhiều và có tính cách mảnh vụn nhưng cũng ích lợi cho các sách Samuel và giúp chúng ta rút tỉa ra vài kết luận có thể tóm gọn như sau đây. Thứ nhất, trong các thế kỷ đầu trước công nguyên, bản văn nguyên âm Do Thái đã không được xác định, nhưng để nổi. Vì thế đã có nhiều bản duyệt cùng bản văn với các khác biệt của ít nhiều đơn vị. Thứ hai, các bản văn tìm thấy tại Qumran gần với bản văn Hy Lạp hơn là văn bản Do Thái Masoretic. Thứ ba, các dịch giả Hy Lạp dịch từ một bản văn khác với bản văn Masoretic được truyền lại cho chúng ta. Thứ bốn, bản văn Masoretic, bản Hy Lạp 70 và các văn bản Qumran tuy khác nhau trong nhiều trường hợp nhỏ, nhưng trùng hợp với nhau rất nhiều. Bản dịch Hy Lạp 70 đã do các người Do Thái sống tại Alexandria bên Ai Cập thực hiện hồi thế kỷ thứ 3 và thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Nó được dịch từ một bản văn Do Thái cổ, có lẽ đã được viết theo chữ Phoenici, và khi thì giống như văn bản chúng ta hiện có, khi thì khác biệt và đôi khi cũng rất khác biệt như trong các chương 17 và 18 sách Samuel 1. Dù sao đi nữa, bản dịch Hy Lạp này rất ích lợi cho chúng ta, bởi vì khi bản văn Do Thái hiện nay lẫn lộn hay là thiếu, bản văn Hy Lạp 70 có thể góp phần giúp chúng ta thu hồi được ý nghĩa của văn bản.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.